Đài Paris, RFI, trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thủy My và Mai Vân. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 10, 2014. Chính quyền Việt Nam trả tự do cho blogger điếu cày nhưng đưa ông ra nước ngoài. Trung Quốc đã bồi đắp đá chữ thập thành đảo lớn nhất Trường Sa. Sinh viên Hồng Kông đối thoại với chính quyền nhưng không lạc quan về kết quả. Tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất nước Pháp Total tử nạn máy bay. Cựu vô địch Olympic Oscar Pistorius lãnh án 5 năm tù giam vì tội sát hại bạn gái. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chính quyền quân sự Thái Lan muốn triệt tiêu ảnh hưởng của gia đình Shinawat. Trung Quốc không thay đổi bản chất chế độ độc đảng, khó thực hiện cải cách pháp luật. RFI phỏng vấn chuyên gia Valérie Nikke, phụ trách ban châu Á, thuộc Quỹ nghiên cứu chiến lược của Pháp. Kính thưa quý vị, theo nhiều nguồn tin từ Việt Nam, nhà báo Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, vừa được trả tự do hôm nay, nhưng chính quyền đã đưa ông lên máy bay để ra nước ngoài mà gia đình không hề được thông báo trước. Các nguồn tin nói trên cho biết là sau khi được tự do chiều tối nay, blogger Điếu Cày đã được đưa thẳng ra sân bay Nội Bài, Hà Nội, chưa biết là để sang nước nào, có người đoán là để bay sang Hoa Kỳ qua ngõ Hồng Kông. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại từ Sài Gòn, anh Nguyễn Trí Dũng, con trai của blogger Điếu Cày, cho biết là chiều nay gia đình đã nhận được tin mật báo là blogger Điếu Cày đã được thả ra, và sau đó bà Dương Thị Tân cho biết đã nhận được tin ông lên máy bay rồi. Gia đình blogger Điếu Cày không được báo trước việc ông bị đưa ra nước ngoài, theo lời blogger Nguyễn Tường Thụy, trả lời Thụy My qua điện thoại chiều nay.
Nguồn tin này là do chị Dương Thị Tân, là vợ của anh Nguyễn Văn Hải, thông tin. Theo chị Tân cho biết, việc anh Hải mà ra sân bay để xuất cảnh là tị nạn chính trị như thế nào đấy thì là gia đình hoàn toàn không biết. Tuy nhiên là cái việc anh Hải xuất cảnh hoặc là tị nạn chính trị thì thông tin này cũng đã có từ khoảng cuối tháng 8. Cho nên là cái việc mà anh Hải xuất cảnh ngày hôm nay, anh em chúng tôi ở Việt Nam thì không lạ, bởi vì chúng tôi đã biết trước được một cái kết cục như thế này rồi. Có điều là tôi không nghĩ rằng họ đưa anh Nguyễn Văn Hải đi xuất cảnh mà gia đình không hề biết. Và tôi không rõ là chị Dân biết từ nguồn nào thì chị Dân gọi điện cho anh em chúng tôi ở ngoài Hà Nội và thông báo như thế. Ta giờ mới biết là anh đã xuất cảnh vào lúc 7 giờ tối hôm nay, tức là đã lên máy bay, đã cất cánh từ khoảng 7 giờ tối hôm nay giờ Việt Nam.
Là một trong những sáng lập viên câu lạc bộ nhà báo tự do, sau khi tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo của Việt Nam vào năm 2008, blogger Điếu Cày đã bị chính quyền Hà Nội kết án 30 tháng tù với tội danh trốn thuế. Nhưng vừa mãn hạn tù, ông lại bị đưa ra xử và bị kết án thêm 12 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Về tình hình tại Biển Đông, theo tiết lộ của Nhật báo Đài Loan Vượng Báo số ra ngày hôm nay, hoạt động cải tạo địa hình mà Trung Quốc rốt ráo tiến hành tại các bãi đá mà họ chiếm đóng ở Biển Đông đã biến đá chữ thập thành đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa, mục tiêu là củng cố một vị trí chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông.
Theo báo mạng bằng Anh ngữ One China Times lấy lại thông tin của tờ báo Hoa ngữ Vượng Báo, thì không ảnh của vùng đá chữ thập được công bố ngày 25 tháng 9 vừa qua cho thấy là Trung Quốc đã gia tăng diện tích đá chữ thập lên hơn 11 lần. Từ 0,08 cây số vuông lên thành 0,96 cây số vuông, biến bãi đá nhỏ này thành một thực thể địa lý còn lớn hơn cả đảo Ba Bình mà Đài Loan đang chiếm đóng dưới tên gọi Thái Bình. Phải nói là tiến trình cải tạo và mở rộng đá chữ thập đã được Trung Quốc khởi sự ngay từ năm 1988 khi họ ngăn chặn tàu Việt Nam tiến vào khu vực và cho xây trên đó một cơ sở gọi là trạm quan sát biển của UNESCO. Ý đồ biến đá chữ thập thành một căn cứ quân sự ngay sau đó đã lộ rõ với việc xây dựng một bãi đáp trực thăng, một bến tàu cùng một số tòa nhà trang bị anten radar. Theo ghi nhận của tờ Vượng Báo, hiện có 200 binh sĩ Trung Quốc đóng trên đá chữ thập. Đá này được coi là có giá trị chiến lược quan trọng đối với Trung Quốc do vị trí tương đối biệt lập, không gần bất kỳ nơi nào do các nước khác kiểm soát trong một bán kính 70 km tại vùng quần đảo Hoàng Sa. nhưng lại chỉ cách trung tâm chỉ huy lực lượng Việt Nam ở Trường Sa khoảng 110 cây số và cách bộ chỉ huy của Philippines khoảng 225 km.
Về quan hệ đối ngoại, chỉ khoảng hơn một tháng sau khi ký một biên bản ghi nhớ về cấp tín dụng để mua vũ khí nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ, Hà Nội và New Delhi sẽ ký một hiệp định quốc phòng khác nhân chuyến công du Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong hai ngày 27 và 28 tháng 10 tới. Tờ nhật báo The Economic Times của Ấn Độ số ra ngày hôm qua cho biết là hiệp định quốc phòng sắp được ký kết, dự trù Ấn Độ sẽ cung cấp thiết bị quân sự cho quân đội Việt Nam. Cả hai nước đều hiện sử dụng rất nhiều vũ khí của Nga, và như vậy hai nước có thể hợp tác với nhau dễ dàng trong lĩnh vực này, trong đó có việc Ấn Độ bảo trì và cung cấp các phụ tùng vũ khí cho quân đội Việt Nam. Vào tháng trước, nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Ấn Độ, Hà Nội và New Delhi đã ký một biên bản ghi nhớ về khoản tín dụng 100 triệu đô la cho Việt Nam vay để mua các tàu tuần tra của Ấn Độ nhằm tăng cường khả năng bảo vệ bờ biển, vốn đã là đối tác chiến lược từ năm 2007. Việt Nam và Ấn Độ đã tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh để đối phó với tham vọng chủ quyền ngày càng lớn của Trung Quốc, đặc biệt là tại vùng Biển Đông. Hành động khiêu khích của quân đội Trung Quốc cách này một tháng nhân dịp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Ấn Độ, phải chăng đã khiến cho New Delhi cứng rắn thêm? Tân Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ hôm nay đã xác định rằng nước ông rất muốn giải quyết tranh chấp biên giới với Trung Quốc, nhưng sẽ không thỏa hiệp trên vấn đề chủ quyền.
Phát biểu nhân một hội nghị về an ninh quốc tế mở ra tại New Delhi, ông Ajit Dovan, người vừa được chính quyền Narendra Modi bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh Quốc gia, cho biết, xin trích, chúng tôi coi Trung Quốc là một láng giềng rất quan trọng. Tuy nhiên, dù tận dụng mọi cơ hội để phát huy tối đa quan hệ tốt với họ, chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp để gây hại cho an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi. Lời tuyên bố của Tân Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh vào tháng trước, ngay vào lúc ông Tập Cận Bình ghé thăm New Delhi, quân đội Trung Quốc đã có hành vi khiêu khích trắng trợn khi cho hàng trăm người thâm nhập vào vùng lãnh thổ sát biên giới mà Ấn Độ cho là thuộc chủ quyền của mình. Bị phản đối, Trung Quốc đã cho rút số lính này đi, nhưng căng thẳng vẫn dai dẳng, và chỉ mới tuần trước đây thôi, Bắc Kinh đã bày tỏ quan ngại trước kế hoạch của New Delhi muốn xây dựng một đường cao tốc dọc theo vùng biên giới giữa hai nước.
Sinh viên Hồng Kông, mũi nhọn của phong trào đấu tranh cho dân chủ, hôm nay sẽ gặp gỡ chính quyền lần đầu tiên sau hơn 3 tuần lễ biểu tình, một cuộc đối thoại mà ít có quan sát viên nào tin rằng sẽ giúp kết thúc cuộc khủng hoảng, và giới sinh viên cũng nghĩ như thế. Ít ai tin rằng Bắc Kinh sẽ nhượng bộ dù chỉ một ly, bởi vì họ sợ phong trào dân chủ lan tràn sang Hoa Lục, còn sinh viên thì cũng không dễ dàng bỏ rơi những yêu sách của họ. Từ Hồng Kông, thông tin viên RFI Heike Schmidt gửi về bài tường trình.
Assis sur la chaussée, Alex sirote son café. Le professeur d'anglais est là pour soutenir ses élèves.
Ngồi trên mặt đường, Alex nhâm nhi ly cà phê, người giáo viên tiếng Anh có mặt để ủng hộ các học sinh của mình. Cả phán quyết của tòa án tối cao lẫn các cuộc thương lượng được loan báo đều không thể thuyết phục họ tháo dỡ các căn lều. Anh nói, tôi tin rằng chúng tôi sẽ còn ở lại đây lâu dài. Chính quyền đã khiến chúng tôi thấy rõ là họ không hề sẵn sàng tìm ra một thỏa hiệp về phổ thông đầu phiếu. Họ không đưa ra một đề nghị nào cho chúng tôi. Ở đây, cảnh sát can thiệp cả đêm. Họ đánh đập chúng tôi, làm cho càng có thêm nhiều người xuống đường. Tôi tin rằng đại đa số người dân ủng hộ chúng tôi. Theo tôi, Mông Cốc là lá bài duy nhất mà chúng tôi có thể sử dụng khi thương thuyết, vì đây chính là trái tim của một Hồng Kông thực sự. Chúng tôi rất lo ngại, vì nếu chính quyền trục xuất được chúng tôi ra khỏi Mông Cốc, thì phong trào sẽ chết yểu. Căng thẳng đã dâng lên một nấc khi các vụ bạo động giữa cảnh sát và người biểu tình đã làm cho vài chục người bị thương. Người giáo viên nói, tình hình nay đã căng hơn nhiều. Nếu bạn thấy các bạn mình vô cớ bị đánh vào đầu, máu chảy ròng ròng xuống thái dương, thì bạn cũng sẽ trở nên cực đoan thôi. Đó là câu trả lời thông thường trước sự bất công của cảnh sát. Chính họ đã gây ra tình trạng cứng rắn hơn. Tuy sẽ xem truyền hình trực tiếp cuộc thương lượng, nhưng người giáo viên tin rằng đây sẽ là cuộc đối thoại giữa những người điếc, không giúp có được một bước tiến nào.
Heike Schmidt, Hong Kong, RFI.
Trung Quốc, quốc gia hành quyết nhiều người nhất thế giới trong năm 2013, đã thi hành án tử hình đối với 2.400 1.400 người, theo số liệu do một tổ chức phi chính phủ công bố ngày hôm nay. Tổ chức đối thoại trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết là con số 2.400 người bị sư tử là thấp hơn 20% so với năm 2012 và thấp hơn nhiều so với con số 12.000 người bị hành quyết vào năm 2002. Tuy nhiên, theo tổ chức đối thoại, xu hướng giảm nói trên có thể sẽ không tiếp tục bởi vì chính quyền Trung Quốc hiện đang thi hành một chính sách đàn áp dữ dội tại vùng Hồi giáo Tân Cương, nơi mà một bộ phận dân chúng đang nổi dậy chống chế độ Bắc Kinh. Cho tới nay, chính quyền Bắc Kinh vẫn không công bố các số liệu về án tử hình ở Trung Quốc vì xem đây là bí mật quốc gia, nhưng theo nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền, số người bị xử tử ở Trung Quốc nhiều hơn toàn bộ số người bị hành quyết trên thế giới. Còn bây giờ là thông tin liên quan đến nạn tham nhũng có liên quan tới Úc và Trung Quốc.
Trả lời phỏng vấn báo Sydney Morning Herald, hôm nay ông Bruce Hill, chỉ huy các hoạt động tại châu Á của cảnh sát Liên bang Úc, cho biết chính quyền Canberra sẵn sàng phối hợp với các đồng nghiệp Trung Quốc thu giữ tài sản của các quan chức Trung Quốc tham nhũng đang lẫn trốn tại Úc. Hai bên đã đồng ý lập một danh sách những quan chức Trung Quốc tham nhũng trốn chạy đang định cư tại Úc. Đây là lần đầu tiên hai nước hợp tác trong lĩnh vực này. Tờ báo cho biết thêm, nhiều người Trung Quốc được nhập quốc tịch hoặc có quy chế định cư tại Úc đã rửa tiền dưới hình thức đầu tư trá hình hoặc kinh doanh làm ăn với người Trung Quốc vừa mới nhập cư. Trường hợp phổ biến là các quan chức tham nhũng cho vợ con ra nước ngoài, qua đó chuyển tài sản ra khỏi Trung Quốc mà không cần đứng tên. Sau đó họ mới ra nước ngoài sinh sống với gia đình. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ lo ngại về việc Úc đưa ra một loại giấy phép định cư mới Premium Investor Visa cấp cho những người đã định cư được một năm nếu họ đầu tư 15 triệu đô la Úc, tức khoảng 13 triệu đô la Mỹ. Theo Bắc Kinh, loại giấy phép này có thể khuyến khích những quan chức Trung Quốc tham nhũng chạy trốn sang Úc.
Ông Christophe de Margerie, 63 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Total và là khuôn mặt nổi tiếng trong giới chủ Pháp, đã tử nạn máy bay tối thứ Hai rạng sáng thứ Ba tại Nga. Cái chết bất ngờ này đã khiến tập đoàn có doanh số lớn nhất nước Pháp bỗng chốc trở nên rắn mất đầu. Nước Nga đang bị châu Âu cấm vận cũng mất đi một đồng minh quan trọng. Thông tin viên RFI Muriel Pompon tường thuật từ Moscow.
Il était donc presque minuit quand le Falcon 50 de Christophe de Margerie a emprunté la piste d'envol.
Gần như là đã nửa đêm khi chiếc Falcon 50 của ông Christophe de Margerie lăn bánh vào đường băng để cất cánh. Đúng lúc đó, chiếc máy bay đụng phải một xe chọn tuyết chạy ngang phi đạo. Người ta không hiểu tại sao lại xảy ra sự cố này khi tối qua tuyết không rơi tại Moscow. Nhưng theo Ủy ban điều tra, người lái chiếc xe xúc tuyết sống sót sau tai nạn, lúc đó đang trong tình trạng say rượu. Một số yếu tố khác cũng có thể là nguyên nhân, có rất nhiều sương mù, tầm nhìn giảm xuống còn 350 mét. Nhưng các nhà điều tra cũng xem xét cả khả năng sai sót của kiểm soát không lưu hoặc của phi công. Dù sao thì nhiều nhân viên sân bay Vnukovo đã bị đình chỉ công tác trong thời gian điều tra. Ông Christophe de Margerie hôm qua là khách mời của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đến tham dự một hội nghị về đầu tư vào Nga.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Về mặt y tế, dịch bệnh Ebola tiếp tục hoành hành tại ba nước Tây Phi, Liberia, Sierra Leone và Guinea. Tuy nhiên, một số tín hiệu tích cực đã ló dạng tại phương Tây vào hôm nay. Người bị lây nhiễm đầu tiên ngoài vùng châu Phi đã được chữa khỏi, không có ca lây nhiễm mới nào được ghi nhận tại Mỹ. Và giới nghiên cứu Pháp loan báo hoàn chỉnh được một phương thức xét nghiệm Ebola có kết quả gần như là tức thời.
Theo Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Pháp CEA, các nhà nghiên cứu của họ vừa hoàn chỉnh một loại xét nghiệm cho phép phát hiện virus Ebola 15 phút sau khi thực hiện trên người tình nghi nhiễm bệnh. Cái hay của loại xét nghiệm này là có thể được dùng ngay trên hiện trường, không cần thiết bị đặc biệt và dựa trên mẫu máu, mẫu huyết thanh hay mẫu nước tiểu, và nhất là cho biết kết quả một cách nhanh chóng. Đây là một bước tiến đáng kể vì cho đến nay các phương thức xét nghiệm hiện hành đòi hỏi bình quân hơn 2 tiếng đồng hồ và chỉ có thể thực hiện trong phòng thí nghiệm. Vào tháng trước, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã loan báo việc họ đã tìm ra phương pháp phát hiện nhanh virus Ebola, nhưng thời gian cần có là 30 phút. Riêng các chuyên gia Mỹ thì đang nghiên cứu một loại xét nghiệm cho kết quả trong vòng 10 phút.
Tại Nam Phi, nhà vô địch Olympic dành cho người khuyết tật Oscar Pistorius hôm nay bị lãnh án 5 năm tù giam vì đã sát hại bạn gái Reeva Steenkamp vào năm 2013. Pistorius bị dẫn giải ngay lập tức về trại giam sau khi tòa tuyên án, một phiên tòa đã gây chấn động và kéo dài gần 8 tháng qua.
Hồi tháng 9, tòa đã công nhận Pistorius tội ngộ sát vì đã bắn 4 phát đạn vào cô bạn gái là siêu mẫu Reeva Steenkamp ngay trong buổi tối ngày tình nhân Valentine 2013. Gia đình của nạn nhân tuyên bố hài lòng với bản án. Hồi tháng 9, gia đình Steenkamp từng cảm thấy sốc khi tòa nhận định đây là một vụ ngộ sát. Nhiều luật gia vốn chờ đợi tội danh giết người cũng đã chỉ trích quyết định của tòa. Pistorius đã bắn 4 phát ở độ cao của người bình thường vào cánh cửa đóng kín của toilet và luôn khẳng định là do tin rằng kẻ trộm đang núp phía sau. Thẩm phán Tukuzile Masipa cũng ghi nhận sự trầm trọng của vụ án này khi tuyên phạt. Bà nói, bị cáo biết rằng toilet là một khoảng không gian nhỏ bé, người ở sau cánh cửa không có cách nào thoát được. Viện kiểm sát còn do dự chưa quyết định có kháng án hay không. Thẩm phán bác bỏ lý lẽ của luật sư rằng bị cáo rất dễ tổn thương và không thể bỏ tù một người bị cụt hết hai chân. Tòa cũng ghi nhận lời cảnh báo của viện kiểm sát về phản ứng của xã hội nếu bản án quá khoan hồng. Bà Masipa nhận định sẽ là một ngày buồn thảm đối với đất nước nếu gây ấn tượng là có một nền công lý dành cho những người nghèo khó bất hạnh và có một nền công lý khác dành cho những người giàu có nổi tiếng. Tuy vậy, bà cũng chấp nhận tình tiết giảm nhẹ là thái độ của Pistorius ngay sau khi thảm kịch diễn ra, khi cố gắng làm nạn nhân hồi tỉnh và trở nên suy sụp sau đó, cũng như đã muốn gửi lời xin lỗi riêng đến gia đình tuy không được chấp nhận. Cách đây 2 năm, Pistorius vẫn là niềm tự hào của Nam Phi và thần tượng của hàng triệu người tàn tật trên thế giới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Thái Lan muốn triệt tiêu ảnh hưởng của gia đình Sinavat. Hội đồng quốc gia cải tổ một định chế do chính quyền quân sự Thái Lan lập ra, họp phiên đầu tiên ngày hôm nay với nhiệm vụ triệt tiêu ảnh hưởng của gia đình Sinavat mà từ nhiều năm qua trong cuộc bầu cử nào cũng giành thắng lợi. Trong phiên họp đầu tiên này, 250 thành viên của hội đồng chủ yếu sẽ soạn thảo một hiến pháp mới cho Thái Lan với mục đích gọi là giảm bớt thế lực của các chính đảng. Tuyên bố với hãng tin AFP, một cựu thượng nghị sĩ từng tham gia tích cực vào các cuộc biểu tình dẫn đến cuộc đảo chính tháng 5 vừa qua lật đổ Thủ tướng Dinlat Sinavat, nói rằng họ sẽ giảm bớt quyền lực của các chính đảng để gia tăng quyền lực của nhân dân. Thế nhưng, đối với những người chỉ trích chính quyền quân sự hiện nay, mục tiêu tối hậu của Hội đồng Quốc gia cải tổ chính là triệt tiêu ảnh hưởng của gia đình Sinavat. Kể từ năm 2001 cho đến nay, các chính đảng của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra vẫn giành thắng lợi trong mọi cuộc bầu cử cấp quốc gia. Trong cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2011, đảng Phua Thái, đảng rất có thế lực của bà Dinlat, em gái của ông Thaksin, cũng đã giành thắng lợi áp đảo đưa bà lên cầm quyền. Nhưng từ sau cuộc đảo chính tháng 5 cho đến nay, đảng Phua Thái và các lãnh đạo của đảng này đã phải im hơi lặng tiếng bởi vì thiết quân luật hiện vẫn còn hiệu lực ở Thái Lan, cấm mọi cuộc tập hợp chính trị cũng như hạn chế nghiêm ngặt các quyền tự do. Theo hãng tin AFP, bản hiến pháp mới của Thái Lan sẽ bao gồm một điều khoản quy định là tất cả những người bị kết tội tham nhũng sẽ bị cấm làm chính trị. Điều khoản này đặc biệt nhắm vào ông Thaksin Shinawat và các đồng minh của ông. Các thành viên của chính phủ Thaksin hiện đang bị truy tố về tội tham nhũng và bản thân cựu thủ tướng Thaksin cũng phải đang sống lưu vong để tránh bị kết án tù vì tội tham nhũng. Phe bảo hoàng ở Thái Lan, trong đó có quân đội, vẫn ghét cay ghét đắng Thaksin. Họ xem ảnh hưởng và uy tín của ông đối với dân nghèo ở miền Bắc và miền Đông Bắc nước này là một mối đe dọa cho hoàng gia Thái Lan vào lúc mà quốc vương Bhumibol năm nay đã 86 tuổi đang nằm viện. Theo phân tích của một giáo sư thuộc Đại học Chulalongkorn, được hãng tin AFP trích dẫn, đa số các thành viên do chính quyền quân sự bổ nhiệm vào Hội đồng Quốc gia cải tổ là những người chống Thaksin. Như vậy, theo vị giáo sư này, hiến pháp mới do hội đồng soạn thảo sẽ chẳng giúp gì cho nền dân chủ Thái Lan. Chính quyền quân sự đã đề cập đến khả năng tổ chức bầu cử vào mùa thu năm 2015, nhưng nói ngay là bầu cử có được tổ chức vào thời điểm đó hay không là còn tùy thuộc vào tiến độ cải tổ của hội đồng nói trên. Vấn đề là cho dù có triệt tiêu được thế lực của các chính đảng của gia đình Shinawat, phe quân sự sẽ không thể xóa đi được sự trung thành của dân nghèo nông thôn đối với nhà tỷ phú Thaksin. Vì khi cầm quyền, cựu thủ tướng Thái Lan đã thi hành những chính sách được coi là có lợi cho những thành phần thấp cổ bé miệng, những người bị gạt sang bên lề sự thịnh vượng của đất nước này. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Thụy Điển tiếp tục truy lùng tàu ngầm lạ ở ngoài khơi Stockholm. Từ 4 ngày qua, Thụy Điển giáo diết lùng sục trong vùng biển ngoài khơi Stockholm, vết tích một chiếc tàu ngầm lạ mà nhiều nhân chứng đã nhìn thấy. Còn Moscow thì khẳng định đó không phải là tàu của Nga. Cuộc tìm kiếm mà Bộ Quốc phòng Thụy Điển gọi là một vật thể ngầm đã làm sống lại những kỷ niệm của thời chiến tranh lạnh, vào lúc đang có rất nhiều các cuộc tập trận trong vùng biển Baltic. Trong những năm 1980, Thụy Điển thường xuyên phải truy lùng các tàu ngầm xuất hiện gần bờ biển nước này. Cuộc truy lùng lâu nhất kéo dài trong 2 tuần lễ ở ngoài khơi thủ đô Stockholm là vào tháng 10 năm 1982, nhưng không đem lại kết quả gì. Từ sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, các vụ thâm nhập của tàu ngầm vào hải phận Thụy Điển dường như đã đi vào dĩ vãng. Đang công du Helsinki, Phần Lan, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven nói rằng hải quân nước này chưa tìm thấy dấu vết chiếc tàu ngầm bí hiểm. Theo lãnh đạo Thụy Điển thì đây không phải là một cuộc truy lùng dưới đáy biển. Chúng tôi không biết chính xác vật thể đó là gì và trước tiên chúng tôi phải biết được điều này. Trước đó, chuẩn đô đốc Thụy Điển Anders Grindstad cho biết là cũng không có thêm các thông tin tình báo về vụ việc. Từ thứ Sáu, 17 tháng 10, Hải quân Thụy Điển đã huy động hơn 200 nhân viên, tàu tàng hình, tàu dò mìn và trực thăng để truy lùng vật thể ngầm. Cũng trong ngày 17 tháng 10, Nga cho biết đó có thể là một tàu ngầm của một nước hiếu hảo với Thụy Điển. Theo hãng tin Interfax trích dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, thì đó là một tàu ngầm Brangvis của Hà Lan có động cơ điện diesel trong tuần trước đã tham gia tập trận, trong đó có cả việc luyện tập nổi khẩn cấp lên mặt nước ở ngay gần bờ biển Stockholm. Ngay lập tức, Hà Lan đã bác bỏ thông tin này và cho biết không có tàu ngầm nào hoạt động trong khu vực và khẳng định cuộc tập trận đã kết thúc từ thứ Ba, 14 tháng 10. Ông Tomari, chuyên gia về Nga thuộc Học viện Quốc phòng Thụy Điển cho AFP biết có rất nhiều chỉ dấu cho thấy đó là tàu của Nga. Rất khó tưởng tượng được là một nước nào khác đưa các tàu ngầm loại nhỏ đến quần đảo Stockholm. Một cựu sĩ quan quân đội Thụy Điển đã từng tham gia các vụ lùng sục tàu ngầm trong những năm 1980 cho biết, cũng như trước đây, lần này có ít cơ may phát hiện ra tàu ngầm lạ, do địa hình đáy quần đảo Stockholm rất phức tạp. Nếu tàu ngầm ẩn nấp trong một kẽ đá và cắt động cơ thì thực sự rất khó tìm thấy.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Mai Vân, sau đó là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn nói về vấn đề cởi trói cho thị trường lao động Pháp để tạo thêm công ăn việc làm. Còn bây giờ là phần phỏng vấn chuyên gia Valérie Niquet, phụ trách ban châu Á của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp. Đối với bà, Trung Quốc không thay đổi bản chất chế độ độc đảng thì khó thực hiện cải cách pháp luật.
Trong 4 ngày từ 20 cho đến 23 tháng 10, Đảng Cộng sản Trung Quốc họp hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ tư với chủ đề chính thức được nêu ra Y Pháp Trị Quốc, lãnh đạo đất nước bằng pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn luật pháp. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, trong chế độ độc đảng lãnh đạo, rất khó thực hiện các cải cách pháp luật thực sự bởi vì đảng luôn đứng trên mọi luật pháp. RFI phỏng vấn chuyên gia Valérie Niquet, phụ trách Ban châu Á, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp.
Xin chào bà Valérie Niquet. Chủ đề chính của Hội nghị Trung ương 4 Đảng Cộng sản Trung Quốc là thượng tôn pháp luật. Điều này có nghĩa là gì thưa bà?
Alors d'abord, ça n'est pas nouveau. Depuis le début des réformes, le grand débat en Chine, c'est d'arriver à mettre en place...
Trước tiên, đây không phải là điều gì mới. Kể từ đầu cuộc cải cách Trung Quốc đã có một cuộc thảo luận lớn là làm thế nào thiết lập được một hệ thống dựa trên luật pháp, trên những quy định được mọi người đều thừa nhận, một dạng hệ thống pháp lý có mục đích tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, đầu tư, hệ thống hợp đồng, bảo hiểm. Thế nhưng ngược lại thì chính quyền không hề muốn thấy việc cải cách này dẫn đến sự hình thành một chế độ pháp quyền thực sự, như là người ta vẫn thường quan niệm tại phương Tây, có nghĩa là có một sự tách bạch thực sự giữa chính trị và pháp luật, một sự độc lập thực sự giữa hành pháp và tư pháp. Đây là một giới hạn rất khó phân biệt. Cho đến nay, bất chấp những lời kêu gọi liên tiếp, các cải cách này vẫn không mang lại kết quả gì cả. Liên quan đến việc áp dụng luật pháp, chúng ta thấy rõ chừng nào bản chất của chế độ không thay đổi, tức là Đảng Cộng sản không đứng trên pháp luật thì rất khó thực hiện các cải cách. Hậu quả là điều này gây ra một số vấn đề trong đời sống chính trị và cả trong lĩnh vực kinh tế.
Phải chăng Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn kiểm soát các định chế chặt chẽ hơn?
Người ta thấy rõ là kể từ khi lên cầm quyền, ông Tập Cận Bình thể hiện ý muốn nắm lại quyền kiểm soát. Điều này thể hiện rõ qua chiến dịch chống tham nhũng, thế nhưng chiến dịch này lại không nằm trong một khuôn khổ pháp lý độc lập. Do vậy, có một số vấn đề nảy sinh, như là cuộc chiến chống tham nhũng cũng được sử dụng để gạt bỏ các phe phái, các đối thủ, kình địch. Ý muốn nắm lại quyền kiểm soát còn được thấy rõ qua việc tăng cường kiểm soát Internet, áp đặt các nội dung tư tưởng trong giáo dục như là người ta đã thấy ở Hồng Kông. Có thể nói chính quyền Trung Quốc đang đối mặt với những đòi hỏi rõ rệt về tự do, dân chủ, thế nhưng Bắc Kinh không muốn đáp ứng.
Theo bà, Đảng Cộng sản Trung Quốc có lo ngại các cuộc biểu tình ở Hồng Kông hiện nay hay không ạ?
Chính quyền gắn những gì đang nảy sinh ra ở Hồng Kông, ở mọi nơi tại Trung Quốc, đặc biệt là ở Tứ Xuyên, nơi đang có những căng thẳng với cái gọi là bàn tay thế lực bên ngoài. Bắc Kinh coi những động thái này là đe dọa trực tiếp đến sự sống còn của Đảng Cộng sản. Cái sợ lớn nhất là xảy ra việc thay đổi chế độ theo mô hình của mùa xuân Ả Rập hoặc là mô hình năm 1989 tại Liên Xô đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Cộng sản. Đối với chính quyền Bắc Kinh, hiện nay mối lo ngại lớn nhất là sự thay đổi chế độ. Theo phân tích của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, đó là một cuộc tấn công của các cường quốc phương Tây mà đứng đầu là Hoa Kỳ thúc đẩy người dân nổi dậy, như biểu tình của sinh viên Hồng Kông, các phản kháng của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hay thậm chí là các phản ứng của các nhà dân chủ ở Đài Loan.
Theo thông tin báo chí, thì Hội nghị Trung ương 4 sẽ quyết định số phận của Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng Công an. Vậy người ta có thể hy vọng gì ở hội nghị này, thưa bà?
Alors évidemment, il sera sans doute condamné. Ce qui est assez difficile, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où iront les révélations.
Chắc hẳn là ông ta sẽ bị lên án. Điều khó nhất là người ta không biết các tiết lộ về nhân vật này sẽ đi tới đâu. Việc lên án tới mức độ nào? Người ta nói có hàng chục và thậm chí là hàng trăm người đã bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra của Ban Kỷ luật và Thanh tra Đảng trong khuôn khổ chiến dịch tái kiểm soát quyền lực thông qua việc chống tham nhũng. Cần nhắc lại là Chu Vĩnh Khang vốn là lãnh đạo cao nhất trong hệ thống an ninh nội bộ Trung Quốc cho đến khi ông ta bị hạ bệ. Đây cũng là một nhân vật thân cận với ông Bạc Hy Lai, người vừa bị hạ bệ cách nay ít lâu trước khi Tập Cận Bình lên cầm quyền. Ông Chu Vĩnh Khang có nhiều người ủng hộ. Vấn đề hiện nay là cuộc chiến chống tham nhũng sẽ đi tới đâu? Đương nhiên là cuộc chiến này có được sự ủng hộ của người dân, cho dù họ không ảo tưởng vào tác động thực sự của chiến dịch nói trên. Tuy nhiên, điều này cũng có thể gây bất lợi cho ổn định chính trị, cho vị thế của ông Tập Cận Bình, bởi vì hiện nay ông ta đang tạo ra nhiều kẻ thù trong đảng. Người ta nói là có khoảng 30% số thí sinh đăng ký tuyển chọn công chức làm việc cho nhà nước, cho đảng đã bỏ cuộc bởi vì họ lo ngại là sẽ không làm giàu được như trước khi có chiến dịch chống tham nhũng. Đối với họ, trong hoàn cảnh hiện nay, tranh thủ tham nhũng trở nên nguy hiểm hơn. Các cán bộ của đảng cảm thấy lo ngại hơn so với trước đây. Tất cả những động thái này cho thấy Tập Cận Bình có một vị thế rất mạnh, thậm chí là có tin cho rằng ông ta muốn xem xét lại chế độ lãnh đạo tập thể vẫn được áp dụng cho đến hiện nay. Mặt khác, ông ta cũng tạo ra nhiều kẻ thù.
Xin cảm ơn bà Valérie Niquet.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 ici les Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Kính thưa quý vị, kể từ thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày một cách trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ độc giả và thính giả. Mong gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chính quyền Việt Nam trả tự do cho blogger điếu cày nhưng đưa ông ra nước ngoài. Trung Quốc đã bồi đắp đá chữ thập thành đảo lớn nhất của Trường Sa. Sinh viên Hồng Kông đối thoại với chính quyền nhưng không lạc quan về kết quả. Tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất nước Pháp Total tử nạn máy bay tại Nga. Cựu vô địch Olympic Oscar Pistorius lãnh án 5 năm tù giam vì tội sát hại bạn gái. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thái Lan chính quyền quân sự muốn triệt tiêu ảnh hưởng của gia đình Shinawatra. Trung Quốc không thay đổi bản chất chế độ độc đảng, khó thực hiện cải cách pháp luật. RFI phỏng vấn chuyên gia Valérie Niquet, phụ trách ban châu Á của Quỹ nghiên cứu chiến lược Pháp. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo.
Thời sự Pháp như thông lệ rất được chú ý và chiếm tựa đầu bản tin, từ chính trị cho đến kinh tế, như Le Monde chạy tựa, sau công nghiệp đến lượt thương mại bắt đầu phá hủy công việc làm. Tờ báo giải thích là lần đầu tiên từ năm 2009, lĩnh vực này không tạo thêm công việc làm từ hai quý vừa qua. Le Figaro nêu trong hàng tựa đầu, Hollande và Vance đối mặt với thái độ ly khai của Martine Aubry, tờ báo chú ý đến sự kiện nhân vật nặng ký trong đảng xã hội, bà Martine Aubry, thị trưởng thành phố Lille, đã lên tiếng chỉ trích gay gắt chính sách kinh tế của chính phủ. Còn về sự cố, chủ tịch tổng giám đốc Total chết trong tai nạn máy bay, chỉ có các trang báo trên mạng là kịp đưa tin. Les Echos tóm lược cảm nhận chung trong dòng tựa xúc động và kinh ngạc sau cái chết của ông Christophe de Margerie.
Châu Á khá được chú ý hôm nay, từ sự kiện một tổng thống mới nhậm chức ở Indonesia cho đến tình hình Hồng Kông và nhất là việc hai nữ bộ trưởng kinh tế và tư pháp Nhật Bản từ chức. Về sự kiện trên, Le Monde đã đưa tin hai bộ trưởng Nhật từ chức cùng trong một ngày. Libération trong dòng tựa trang thế giới nói một cách thảm thương hơn, tai họa của các nữ bộ trưởng tại Nhật.
Tờ báo nhắc lại nguyên nhân khiến hai nữ bộ trưởng phải từ chức. Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp bà Obuchi sử dụng tiền công quỹ để mua mỹ phẩm, còn bộ trưởng Tư pháp vi phạm luật bầu cử. Nghiêm trọng đối với ông Abe là trường hợp của bà Obuchi, được đánh giá là có khả năng trở thành thủ tướng sau này. Theo Libération, khi đề cử bà Obuchi giữ chức vụ trọng đại nói trên, thì ông Abe đã chọn một biểu tượng phụ nữ trẻ trong một nước Nhật già đi và do đàn ông thống trị và phân biệt đối xử. Bà Obuchi, ở tuổi 40, là người lý tưởng thực hiện chính sách mà ông muốn thúc đẩy, cổ vũ, khuyến khích phụ nữ đi làm để họ chiếu sáng, đóng vai trò mà kinh tế Nhật đang cần. Thủ tướng Abe còn nhắm vào bà Obuchi để thực hiện một chủ trương khác của ông, đó là thuyết phục người dân chấp nhận việc tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân. Nhưng bây giờ theo tờ báo thì quả là thảm hại. Libération cho là ngày đen tối hôm qua sẽ để lại dấu vết, làm cho người ta nhớ lại những vụ tai tiếng trong thời đầu ông Abe giữ chiếc ghế thủ tướng trước đây. Và cả năm vị nữ bộ trưởng ông đề cử hiện nay, không chỉ riêng hai vị vừa từ chức, mà tờ báo cho là cả năm đều bị mang tiếng dính vào các vụ bê bối.
Về ảnh hưởng của sự kiện, Le Monde cho là khó có thể nói là điều đó có đe dọa điểm tín nhiệm của dân chúng đối với ông Abe hay không. Trong một cuộc thăm dò dư luận cuối tuần qua, thì người đánh giá tốt thủ tướng đã giảm 6,8% điểm, tức xuống còn 48,1% người ủng hộ. Thế nhưng, người Nhật đã cho thấy rằng họ quan tâm đến vấn đề kinh tế, thuế TVA tăng lên 10% vào năm tới, hơn là hành vi tai tiếng của các nữ bộ trưởng.
Báo Kinh tế Liseko thì không lạc quan và suy luận như đồng nghiệp Libération, nhìn thấy là uy quyền của Thủ tướng Abe bị ảnh hưởng. Tờ báo phân tích, từ hai năm qua, Thủ tướng Abe đã có được một giai đoạn tốt lành chưa từng thấy trong một nước Nhật với hàng loạt vụ xì căng đan chính trị, tài chính, đấu đá đảng phái. Trong hàng thập niên, ông Abe đến nay đã chỉnh đốn được hàng ngũ trong đảng nắm đa số ở quốc hội. Đối lập thì im hơi lặng tiếng. Nhưng thế cân bằng rất cần thiết cho những chương trình cải tổ của ông đã vỡ tung vào hôm qua. Sự ra đi vội vã của hai vị nữ bộ trưởng Kinh tế và Tư pháp sẽ không chỉ tác động đến chính sách thăng tiến phụ nữ gọi là Womenimics của ông Abe, mà còn gây bất an sâu đậm trong hành pháp. Uy tín chính phủ sẽ sụt giảm trong những ngày tới đây.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn về châu Á, La Croix và Le Figaro đều chú ý đến Tổng thống vừa nhậm chức ở Indonesia và đều nhắc lại trong hàng tựa biệt danh Joko Obama của Indonesia.
La Croix với hàng tựa ngắn gọn Joko Widodo Obama của Indonesia nhậm chức, nhận thấy là một trang sử đã lật qua vào ngày hôm qua ở Indonesia, vì lần đầu tiên từ khi ông Suharto bị lật đổ vào năm 1998, thì người lãnh đạo tối cao Indonesia không phải là người thuộc tầng lớp chính trị quân sự truyền thống, mà xuất thân từ gia đình bình dân. Ông tập tễnh ở cấp địa phương trước khi vươn lên ở cấp quốc gia. Tờ báo cũng điểm lại hành trình chính trị của tân tổng thống. Ở mỗi chặng đường trong sự nghiệp chính trị này, thì ông Widodo đều tỏ quyết tâm chống tham nhũng, giảm nghèo khó. Quá trình của ông và nét hao hao giống đương kim Tổng thống Mỹ khiến ông được mệnh danh là Obama của Indonesia. Tân Tổng thống Indonesia, theo La Croix, cũng bị chỉ trích là thiếu kinh nghiệm chính trị ở cấp quốc gia. Sự thiếu kinh nghiệm này, theo tờ báo, cộng thêm việc ông không có đa số ở quốc hội, vấn đề ngân sách eo hẹp sẽ làm cho công việc của Joko Widodo khó khăn không ít. Cho nên, trong hàng tựa ở trang quốc tế, thì Le Figaro nói đến Joko, một Obama Indonesia, chưa chi đã bị sức ép. Tờ báo trước tiên tả cảnh vui mừng của dân chúng vào hôm qua, một cảnh lễ hội chưa từng thấy từ năm 1998. Le Figaro cũng nêu tính khác lạ của nhân vật lên đến đỉnh cao nhờ vào tài năng quản lý và sự trong sạch của mình, không dựa vào các đảng phái truyền thống, mà dựa vào cộng đồng thiểu số người Hoa hay Thiên Chúa giáo tại quốc gia đông dân cư Hồi giáo này. Nhưng Le Figaro cũng nhìn thấy là câu chuyện thần tiên này có lẽ kết thúc ngay ở ngưỡng cửa dinh tổng thống. Giới đầu tư không tin rằng ông Widodo có thể thực hiện chương trình đầy cao vọng của ông nhằm hiện đại hóa Indonesia. Tờ báo nhìn thấy là mối nguy hiểm có tên là Prabowo Subianto, ứng viên thất cử và lãnh đạo giới thủ cựu Indonesia, quyết tâm phục hận, đe dọa làm tê liệt người mới đến. Ông Subianto, người con rể của cố lãnh đạo độc tài Suharto, hiện vẫn nắm quốc hội.
Tình hình Hồng Kông cũng được báo Pháp hôm nay tiếp tục theo dõi. Le Monde ở trang quốc tế nêu bật trong hàng tiết một tình hình rất căng thẳng trước khi nối lại đối thoại. Sinh viên là nạn nhân của hành vi bạo động của cảnh sát và băng đảng mafia thân Bắc Kinh. Tờ báo đăng bên cạnh một ảnh chụp cảnh biểu tình ở khu thương mại Mông Cốc ngày 20 tháng 10 vừa qua.
Le Monde tường thuật việc cảnh sát nghỉ ở nơi che khuất, không ai nhìn thấy, đã hành hung một thanh niên biểu tình, tay đã bị trói. Một nhân chứng giải thích là khi thấy hơi tiêu cay không hiệu quả, không giải tán được biểu tình, thì cảnh sát đã sử dụng dùi cui đánh đập, đánh bổ xuống đầu và cổ. Rất là nguy hiểm, họ có thể đả thương nghiêm trọng và gây thương vong. Le Monde tỏ vẻ bất bình khi trích lời lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh cho là tình hình ngoài tầm kiểm soát và cũng lấy lại lập luận quen thuộc của Bắc Kinh có âm mưu xúi dục từ bên ngoài. Báo Lysenko hôm nay cũng chú ý đến ông Lương Chấn Anh với một tựa mỉa mai. Ở Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh e ngại trao quyền quá nhiều cho người nghèo. Tờ báo nhận thấy ông Lương Chấn Anh không được người dân Hồng Kông mến mộ vì ông bị xem là một con rối của Bắc Kinh, một người thân cận giới kinh doanh tài phiệt, dửng dưng trước số phận giai cấp bình dân. Bây giờ thì lãnh đạo Hồng Kông còn sẽ mang tiếng hơn nữa trong cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông nước ngoài. Lysenko trích tờ Wall Street Journal đã lặp lại phát biểu của ông Lương Chấn Anh. Ông cảnh báo về những rủi ro một thể thức phổ thông đầu phiếu thực sự, tức là bầu cử tự do thực sự, với lý do, theo ông, là thể thức này trao quá nhiều quyền hạn cho tầng lớp bình dân. Về cuộc bỏ phiếu năm 2017 chọn lãnh đạo mới Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh cho là bỏ phiếu theo thể thức một người một lá phiếu, có nghĩa là trao quyền lựa chọn cho một nửa dân chúng Hồng Kông có thu nhập không đầy $1,800 một tháng. Theo ông, thì một ủy ban đề cử ứng viên như theo ý muốn của Bắc Kinh sẽ cho phép tránh được tình trạng trao quyền hạn quá nhiều cho từng lớp bình dân, tránh sự đại diện rộng rãi của nhiều thành phần trong xã hội. Lysenko lặp lại là những suy nghĩ như trên là điều mà một phần dân chúng Hồng Kông trách cứ ông Lương Chấn Anh. Họ xem ông là hiện thân của một chế độ trao quyền cho những thế lực tài phiệt, ngày càng tỏ ra ngoan ngoãn đối với Bắc Kinh và không chút nào quan tâm đến những chênh lệch to lớn trong xã hội Hồng Kông. Lysenko cho là trong lúc mà đối thoại mở ra hôm nay giữa chính quyền và sinh viên đòi một thể thức bầu cử phổ thông thật sự vào năm 2017 thì tuyên bố của ông Lương Chấn Anh, thái độ hoàn toàn không cởi mở của ông trên sự kiện này chỉ có thể làm cho trao đổi hai bên thêm sóng gió.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của RFI từ Paris. Tiếp theo đây mời quý vị nghe Thanh Hà trong tạp chí Kinh tế cởi trói cho thị trường lao động Pháp để tạo thêm công ăn việc làm.
Tạp chí Kinh tế.
Pháp có nhiều tiềm năng kinh tế, thế nhưng để phát triển đúng mức thì quốc gia này cần trị tận gốc ba căn bệnh trước đã, đó là chấm dứt sự ngờ vực, chấm dứt thủ tục rườm rà và chủ nghĩa các nghiệp đoàn. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron đang chuẩn bị công bố một dự luật cải tổ sâu rộng để khai thông những khúc mắc gây tắc nghẽn cho các hoạt động kinh tế của nước Pháp. Tòa thuốc của bác sĩ Macron để trị dứt ba căn bệnh nói trên gồm những gì, tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp để thúc đẩy cỗ xe kinh tế Pháp là bao nhiêu và các chuyên gia đánh giá như thế nào về những biện pháp cải tổ đang được ông Bộ trưởng Kinh tế chuẩn bị, đặc biệt là đối với thị trường lao động ở Pháp. Ngày 15 tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron trong cuộc họp báo đã trình bày một số những nét chính của dự luật cải cách sắp được công bố vào giữa tháng 12 năm nay. Thứ nhất là để giải quyết một phần công việc làm cho đội ngũ gần 3 triệu rưỡi người đang thất nghiệp, Bộ trưởng Kinh tế Pháp đề nghị linh hoạt về luật lao động để cho phép các cửa hàng buôn bán được phép làm việc thêm ngày Chủ nhật, đặc biệt là ở các vùng có đông du khách. Theo quy định hiện nay, không kể trong lĩnh vực lương thực và thực phẩm, các cửa hàng được phép mở cửa 5 ngày Chủ nhật trong một năm. Bộ Kinh tế đề nghị mở rộng điều khoản đó để cho phép các cửa hàng này được hoạt động đến 12 ngày Chủ nhật trong một năm. Mục tiêu là nhằm nâng doanh thu cho các cửa hàng mua bán và khuyến khích tuyển dụng thêm nhân viên. Đương nhiên là tại một quốc gia mà giới công đoàn có một tiếng nói, có một trọng lượng rất lớn như là ở Pháp, thì những ai đi làm ngày Chủ nhật sẽ được đền bù thỏa đáng và được lãnh lương cao hơn so với một ngày làm việc bình thường trong tuần. Đề nghị thứ hai của Bộ trưởng Emmanuel Macron để tạo nên một động lực mới và khuyến khích cạnh tranh liên quan đến các ngành nghề tự do. Cụ thể là Paris đang chuẩn bị để cải tổ ngành dược, đòi các nha sĩ, bác sĩ phải minh bạch hóa giá cả và tạo nên một sự cạnh tranh lớn hơn, lành mạnh hơn so với hiện tại giữa các đơn vị trong cùng một ngành nghề đối với các công chứng viên hay là nhân viên tòa án, lục sự, thì Paris dự trù xóa bỏ các ưu đãi độc quyền mà từ trước đến nay các ngành nghề này vẫn được hưởng. Đổi lại, nhà nước sẽ hỗ trợ cho các vị bác sĩ, nha sĩ trẻ khi họ mở phòng mạch, rồi đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các dược sĩ muốn mở hiệu thuốc Tây. Hiện tại, để được phép mở một nhà thuốc chẳng hạn, các dược sĩ cần phải vượt qua hơn một chục thủ tục nhiều khê khác nhau. Trong tương lai, Paris dự trù là giảm khối lượng đó xuống chỉ còn có 2 hay 3 điều khoản cơ bản. Trước mắt, hầu hết các ngành nghề liên quan đều cực lực phản đối vì họ không muốn bị mất độc quyền. Sở dĩ mà Bộ Kinh tế Pháp phải tính đến giải pháp này do hiện tại ở một số nơi, chẳng hạn như là ngay trong chính nội thành Paris, rất khó có thể tìm được một bác sĩ áp dụng giá cả theo quy định của quỹ xã hội. Đơn giản là vì giá nhà đất quá đắt để một bác sĩ tổng quát chấp nhận khám bệnh với giá quy định là 23 euro đầu người. Điều khoản thứ ba mà dự luật cải tổ của ông Emmanuel Macron đang hướng tới đó là tự do hóa các hoạt động của các tuyến xe đò nội địa trên toàn quốc để mở rộng mạng lưới xe đò công cộng. Hiện tại, để di chuyển từ tỉnh này tới tỉnh khác thì người dân chỉ có một số những phương tiện giới hạn như là máy bay hay xe lửa hoặc là tự túc. Theo thẩm định của Bercy, tức là của Bộ Kinh tế Pháp, thì biện pháp này sẽ cho phép tạo thêm từ 10 cho đến 16.000 chỗ làm và giúp tiết kiệm thêm đến 700 triệu euro một năm cho người tiêu dùng, đem lại thêm khoảng 0,04% GDP cho cả nước. Ông Macron nhấn mạnh việc phát triển hệ thống chuyên chở công cộng nói trên không cạnh tranh trực tiếp đến các hoạt động của ngành xe lửa mà lại cho phép giảm bớt khí thải CO2 gây ô nhiễm môi trường. Câu hỏi đang được mọi người quan tâm nhất hiện nay là liệu rằng chương trình cải tổ do Bộ trưởng Emmanuel Macron đề xướng sẽ tạo được thêm bao nhiêu chỗ làm cho người dân khi biết rằng 10,4% dân số Pháp trong tuổi lao động hiện đang thất nghiệp. Một chuyên gia ngân hàng được hãng thông tấn AFP trích dẫn vào tuần trước ghi nhận, nhìn chung việc chính phủ mạnh dạn cải tổ, cho dù đấy là những biện pháp không được lòng dân, để đưa kinh tế của nước nhà thoát khỏi bế tắc hiện nay đã là một tín hiệu tốt. Tuy vậy, tối đa các biện pháp cởi trói kinh tế của ông Macron chỉ đem lại thêm khoảng có 0,5% GDP cho nước Pháp mà thôi. Vẫn theo chuyên gia này, muốn thực sự tháo gỡ những trở lực để phát huy đúng mức tiềm năng tăng trưởng của Pháp, Paris cần đi xa hơn nữa trên con đường cải tổ. Riêng đối với mục tiêu đảo ngược thế cờ trên thị trường lao động, tạo việc làm cho gần 3 triệu rưỡi người đang đăng ký thất nghiệp, báo cáo từ năm 2012 của cơ quan tài chính IGF dự phóng, một khi xóa bỏ các thế độc quyền của nhiều ngành nghề thì nước Pháp có thể tạo thêm 120.000 chỗ làm chỉ trong 5 năm nữa thôi. Tổng sản phẩm nội địa của Pháp hy vọng sẽ tăng thêm 0,5% một năm so với hiện tại. Tuy nhiên, Pierre Boisa, chuyên gia về thị trường lao động tại châu Âu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, tỏ ra thận trọng vì ông cho rằng những quyết định chính trị tuy cần thiết nhưng không đủ sức để đẩy lùi thất nghiệp nếu như các khu vực sản xuất không hưởng ứng.
C'est très très difficile de provoquer une amélioration de l'activité par des décisions politiques parce que
rất khó để đảo ngược tình thế trên thị trường lao động bằng một quyết định chính trị, bởi vì các nhà sản xuất phải chấp nhận luật chơi chung, phải tôn trọng cam kết với chính phủ. Chính phủ đồng ý giảm thuế cho doanh nghiệp, đổi lại các nhà sản xuất phải tạo thêm công việc làm để giảm thất nghiệp. Mặt khác thì phía nhà nước cũng phải tháo khoán cho doanh nghiệp những khoản tài trợ đã hứa hẹn. Trong trường hợp của nước Đức, Berlin tỏ ra khá dè dặt trong nghĩa vụ này. Nới lỏng tín dụng không chỉ để tạo nên cú hích cho tiêu thụ, mà trước hết là để khuyến khích đầu tư.
Kinh tế gia của tổ chức nghiên cứu OFCE Bruno Ducoudray nhắc lại là với tỷ lệ tăng trưởng eo uột như hiện tại, kinh tế Pháp không hy vọng đẩy lùi nạn thất nghiệp một cách lâu dài.
Il faudrait avoir une croissance durablement supérieure à 1,5% par an pour significativement baisser le taux de
chômage trên 1,5% một năm để bảo đảm công việc làm, để giải quyết thất nghiệp. Đây là một vấn đề riêng của Pháp nhưng cũng là một cái gai của toàn khối Euro.
Mỗi một năm tại Pháp có thêm 800.000 bạn trẻ gia nhập đội ngũ lao động, thế nhưng chỉ có 650.000 người đến tuổi về hưu. Như vậy là hàng năm có thêm khoảng 150.000 người vừa gia nhập thị trường lao động. Để giải quyết công ăn việc làm cho khối lượng đó, tổng sản phẩm nội địa của Pháp phải cần tăng tối thiểu là 1,5%. Hiện nay thì cả cỗ máy kinh tế của Pháp, nền kinh tế thứ nhì trong Liên hiệp châu Âu, chỉ tăng có 3%. Thực tế cho thấy là vấn đề càng trở nên cấp bách do số người bị gạt ra ngoài thị trường lao động ở Pháp có thể lên đến gần 5 triệu nếu như chúng ta tính cả những người có việc làm nhưng không quá 78 giờ trong một tháng. Ở Pháp hiện có hơn 1,3 triệu người làm việc theo hợp đồng bán thời hạn, 2,7 triệu đi làm với hợp đồng ngắn hạn và bấp bênh. Từ năm 1977 tới nay, chưa bao giờ nước Pháp đẩy lùi được tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới ngưỡng 7%. So với thời điểm trước khủng hoảng tài chính toàn cầu là năm 2008, số người thất nghiệp đã tăng 45%. Thế rồi, các chính phủ Pháp đã liên tục đề ra các biện pháp để đẩy lùi thất nghiệp, nhưng kết quả vẫn chưa đi đến đâu. Áp lực ngày càng lớn đối với Đảng Xã hội đang cầm quyền. Giới trẻ ở Pháp, tức là những thành phần dưới 25 tuổi, và lớp người lao động ngoài 50 bị tác động nhiều hơn cả. Tỷ lệ không hội nhập được vào thị trường lao động của hai độ tuổi nói trên cao hơn từ 2 cho đến 3 lần so với tỷ lệ thất nghiệp trung bình trên toàn quốc. Trả lời đài RFI, chuyên gia kinh tế ông Bertrand Martineau, tác giả cuốn sách vừa cho ra mắt Chômage inversé la courbe, đảo ngược tình huống về thất nghiệp, nhà xuất bản Belles Lettres đã đặc biệt quan ngại về tình trạng của những thanh niên không có tay nghề cao.
Le marché du travail des jeunes est un marché du travail un peu d'exclusion, c'est-à-dire que les jeunes sont exclus.
Nhìn chung, giới trẻ thường xuyên bị gạt ra bên ngoài thị trường lao động, nhất là những thành phần không có bằng cấp, không có tay nghề chuyên môn, không có kinh nghiệm làm việc trong các hãng xưởng. Đây là một vấn đề riêng của thanh niên đến tuổi đi làm. Khi mà họ không có kinh nghiệm mà đòi hỏi phải được trả lương tối thiểu, thì tôi nghĩ đây thực sự là một vấn đề chúng ta cần phải xem xét lại.
Trả lời trên đài phát thanh tư nhân Europe 1, giáo sư Jean Tirole giải Nobel Kinh tế 2014 của Pháp nhìn nhận là cơ cấu vận hành của nền kinh tế Pháp cần được cải tổ cấp bách, nhất là đối với thị trường lao động, một thị trường đã bị bệnh nặng từ nhiều năm qua. Giáo sư Tirole phân tích.
Alors, il y a beaucoup de réformes qui sont urgentes. Donc, il y a la réforme du marché du travail pour afin de créer des emplois. On a de gros problèmes au niveau des jeunes et puis des seniors.
Có rất nhiều lĩnh vực Pháp cần phải thực hiện khẩn cấp các biện pháp cải tổ. Chúng ta cần nhanh chóng cải tổ thị trường lao động để tạo công việc làm, đặc biệt là cho giới trẻ và cho những người ngoài 50 tuổi. Ở Pháp, đối với một người ở độ tuổi 50 đến 55, rất khó để tìm lại được một việc làm sau khi bị sa thải.
Sau khi đã đề nghị để cho các cửa hàng hoạt động thêm vào ngày Chủ nhật và mở cửa khuya hơn tại những nơi có đông du khách, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron còn đi xa hơn nữa. Ông đề nghị xét lại chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Chỉ riêng khoản này, theo Bộ trưởng Macron, sẽ cho phép quỹ thất nghiệp giải quyết được mức thâm hụt đã lên tới 4 tỷ euro. Sở dĩ vấn đề này đã được ông Macron nêu lên là do hiện nay khi tuyển dụng một nhân viên với đồng lương là 100 euro chẳng hạn, thì giới chủ ở Pháp phải đóng thêm 42 euro cho các quỹ an sinh xã hội, trong đó gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm lương hưu và bảo hiểm thất nghiệp. Phía người lao động thì phải đóng 22% cho các quỹ xã hội. Để so sánh thì một ông chủ tại Đức chỉ đóng có 19,5 euro cho quỹ xã hội và khoản đóng góp của người lao động Đức thì tương đương với ở Pháp. Trong lúc mà những đóng góp xã hội của giới chủ ở Đức chỉ bằng có một phần nửa so với Pháp, giáo sư Tirol, Đại học Kinh tế Toulouse phân tích thêm vì sao mà Paris cần nhanh chóng xét lại khoản bảo hiểm thất nghiệp.
Ça incite au chômage parce que ce qui se passe c'est que les entreprises quand elles licencient ne paient rien aux ACEDIC ou très peu alors que quand elles gardent les employés elles paient des cotisations patronales très élevées donc c'est une incitation à ne pas garder les employés.
Là trở ngại để giải quyết công việc làm cho người lao động. Hiểu theo nghĩa là giới chủ khi họ sa thải nhân viên thì họ không phải đóng góp gì cho quỹ an sinh xã hội nữa. Ngược lại khi họ tuyển dụng nhân viên vào làm thì họ phải đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thất nghiệp rất cao. Với những đóng góp tốn kém như vậy, giới chủ phải đắn đo trước khi họ tuyển người và khi cần thì họ dễ dàng cho nhân viên nghỉ việc để giảm bớt gánh nặng tài chính. Tôi nghĩ là chính phủ nên bắt buộc các hãng xưởng khi sa thải nhân viên cần đóng góp cho quỹ an sinh xã hội, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bắt khu vực sản xuất đóng thuế cao hơn nữa.
Một phi lý khác trong mô hình lao động của Pháp được giáo sư Jean Tirol nhắc tới đó là hợp đồng vô thời hạn. Từ một chục năm qua, giáo sư Jean Tirol đã đề xuất cải tổ thị trường lao động của Pháp, bãi bỏ biên giới giữa hợp đồng vô thời hạn và hợp đồng có hạn định để trấn an giới chủ, khuyến khích họ tuyển dụng nhân viên. Đồng thời thì giải Nobel Kinh tế tương lai này của Pháp cũng chủ trương là phải bắt các doanh nghiệp đóng góp vào quỹ bảo hiểm, thất nghiệp khi họ muốn sa thải nhân công. Biện pháp đó nhằm tránh để các doanh nghiệp sa thải bừa bãi. Nhưng tự chung, giáo sư Jean Tirol không quá bi quan về toàn cảnh kinh tế của Pháp và ông tin vào những tiềm năng còn rất lớn của nước Pháp.
Alors on est à la merci, il faut bien comprendre qu'on est à la merci d'une attaque par les marchés. Pour l'instant, on a eu la chance de
Pháp rất dễ trở thành mục tiêu tấn công của thị trường tài chính. Trước mắt chúng ta may mắn là đang đi vay tín dụng với lãi suất rất thấp, nhưng chỉ cần các nhà đầu tư lo ngại về tiềm năng của nước Pháp là lãi suất sẽ tăng vọt. Khi đó các chi phí ngân hàng sẽ trở thành gánh nặng đối với chính phủ Pháp. Để thực sự thoát khỏi giai đoạn khó khăn như hiện nay, nước Pháp bắt buộc phải mạnh dạn cải tổ và nhất là đẩy mạnh đầu tư để cạnh tranh với quốc tế. Bản thân nước Pháp phải có những doanh nghiệp tầm cỡ như Google, hay đó phải là những doanh nghiệp có tiềm năng tạo công việc làm, tạo ra của cải cho toàn quốc. Nước Pháp có những trường đại học lớn, có nhiều tài năng. Đương nhiên khi đầu tư, chúng ta phải nhắm tới những lĩnh vực chiến lược chứ không thể đầu tư bừa bãi, bởi vì nếu chỉ trông chờ vào đầu tư thôi thì không đủ để đảo ngược tình thế.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Kính thưa quý vị, kể từ thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày một cách trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ độc giả và thính giả. Mong gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Chương trình phát thanh hôm nay của Ban Việt ngữ RFI đến đây chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị thính giả vào ngày mai trên những làn sóng thường lệ và vào giờ thường lệ.